xin phép con hỏi thưa quý thầy là cái pháp các thầy dạy con dễ áp dụng như cái kết quả đó. Ví dụ như bây giờ đó, con thấy là mình làm chủ được cái hành động của mình trong cái cách cư xử, là thấy cái mình chủ được là nhờ cái xả tâm rồi. Thì con xin thưa với thầy là mình làm sao để mình tiến sâu hơn nữa, là ví dụ bây giờ ví dụ con muốn giải quyết cái chuyện đó, con muốn nói ra cái đó, thì con đã biết được là mình sẽ nói cái đó để có cái thiện pháp như thế nào. Tức là con đã mừng được là đã làm chủ được thêm một cái điều nhỏ thôi đấy rồi.
Cái là cái gì đó.
Dạ, mà nhờ cái là biết xả tâm. Và thầy dạy con là phải xả tâm hết thì con rất là tuyệt vời, con thấy cái kiểu đó, cái cách làm đó. Thì bây giờ muốn đi thêm nữa đó, thưa thầy. Dạ, thì phải dùng phương pháp nào để hỗ trợ cho cái cách xả tâm với cách ngồi thiền đến hơi thở như vậy?
À, bây giờ cũng muốn đi cho hơn nữa phải không?
Dạ, thưa phải.
Thì bây giờ tất cả cái duyên của gia đình của con đó, tức là cái duyên sanh dạ, cắt đứt hết thì mới đi sâu vô được. Chứ giờ còn nằm đó thì bao nhiêu đã đủ rồi chứ không còn hơn gì được, không có thêm được nữa.
Dạ.
Tại vì bây giờ đó con chỉ ngồi thiền có nhất tâm vậy, con xả từng cái sự việc xảy ra đều là qua cái tri kiến của con tư duy rồi con biết cái này là thiện, cái này là ác, con biết hết rồi.
Dạ, dạ biết, con biết.
Không đủ rồi. Vậy. Thì cái đó là cái phương pháp của gia đình.
Dạ.
Của gia đình mà tu ở trong gia đình của mình như vậy là đủ rồi, không còn hơn được.
Dạ.
Bây giờ chỉ còn cắt bước cái duyên ái cái sự của gia đình ra thì mới đi sâu thêm một giai bước nữa, tức là cái giai đoạn thứ hai.
Dạ.
Cái giai đoạn thứ nhất là mấy con đã tu vậy là đúng rồi đó, đã có kết quả rồi đó, sống với cuộc sống bình an rồi. Nhưng mà tới cái giai đoạn thứ hai là phải cắt đứt cái ái cái sự này, chứ không có để cái ái cái sự này mà tu được tới được. Không thể ngồi trong gia đình mà con tu gì được, biết ngồi gia đình mình cái trách nhiệm của mình à. Không thể bỏ được trước mặt của mình mà, cho nên phải cắt bỏ. Vì vậy mà mình chỉ còn đến cái chỗ là hoàn toàn là mình buông hết, nhà cũng của người ta, không phải gì của mình. Cho nên vì vậy mà mình có cái chuyện đó là hoàn toàn do tu viện hết, do mọi người người ta lo lắng cho mình có chỗ ăn chỗ ở, mình không còn lo bữa ăn bữa uống gì nữa, hoàn toàn hết thì thật lòng mới đi sâu vô được. Mà chính con xả cái này thì con mới đi vô được cái này, mà cái này mà con sống ở trong gia đình chưa được mà con vô này thì cũng không được đó. Con vô đó, ví dụ bây giờ con chưa có làm xong, bây giờ nô nó còn nhỏ vậy mà con bỏ đi vô đây con ngồi thì bắt đầu nó yên lặng đây, nó lại nhớ trời ơi mình bổn phận là mẹ chưa có tròn, có phải không con? Đó, cho nên vì vậy cái giai đoạn này cho xong rồi thì bước qua giai đoạn này. Mà giờ giai đoạn này chưa xong, tức là con nó còn nhỏ mà mấy con xong đâu, con hiểu không?
Yeah.
Nô thì còn đi học, nó chưa rồi thì mấy con không được quyền bỏ nó, cho nên mấy con tiếp tục. Còn giờ như con cái lớn con hết rồi, nó có công ăn việc làm hết rồi, thì bắt đầu con phải tự sắp xếp con như thế nào để rồi con mới bước một cái giai đoạn. Nhưng mà con bước vô cái giai đoạn đó thì con thấy như thế nào? Đầu tiên con phải tu tập cái gì căn bản, con phải có đủ cái tri kiến chánh tư duy con để một con xả hết các cái chướng ngại pháp của con trong cái đời sống tiếp duyên với con cái với bạn bè xung quanh mình, mọi cái có chướng ngại con đều xả được hết rồi. Đó là về cái tâm xả của con, cái tri kiến con xả. Cái thứ hai con phải ngồi con nhiếp tâm, con an trú được, con an trú được ở trong hơi thở hoặc cánh tay mà thầy dạy con đó. Những cái này có căn bản rồi thì bắt đầu bây giờ đó con sắp xếp để mà duyên cái duyên đời của mình nó cắt hết để rồi bắt đầu bây giờ nó chỉ còn có ba một bát, tức là con các con buông xuống hết, sống tiểu dục tiêu túc một đời sống giải thoát. Vì cái đời sống giải thoát nó mới tu được sâu hơn. Còn cái đời sống chưa giải thoát mà nó còn ràng rượt thì con tu không vô đâu. Cho nên ở trong gia đình mà tu thì không được đâu. Cho nên chỉ có xuất gia thôi. Nhưng mà mấy con không xuất gia, tức là mấy con không cạo đầu, nhưng mà như là đời sống xuất gia nó mới đi sâu được vào trong cái chỗ mà tứ niệm xứ, mới quán được tứ niệm xứ. Chứ không phải ngồi bây giờ nó còn ràng rượt đủ thứ mà tu tứ niệm xứ thì nó bị ức chế.
Thì thấy pháp thầy hay quá, hay mà tiếp nhận được pháp thầy thì thấy cũng là tuyệt vời. Nhưng mà còn đứng ở cái góc độ của cư sĩ chưa đạt, mà thấy tứ niệm xứ hay quá rồi thì cũng có cái ước muốn mà đạt được như vậy.
Thế mà vì cái hoàn cảnh của con tu tứ niệm xứ thì không được. Bởi vì nó ràng rịch mà tứ niệm xứ nó buộc lòng nó phải thanh tịnh thật sự là nó mới vô tứ niệm xứ mới được. Bởi vì tứ niệm xứ là tự cái pháp nó khắc phục tham ô hết những cái vi tế mà mình còn cái thô, mình còn bao nhiêu sự ràng buộc mà bắt buộc nó vô mà tứ niệm xứ thì bị ràng buộc mà mình cứ nhiếp để mình chịu đựng với nó thì bị ức chế rồi. Thành ra mới con xa đó. Cho nên thầy nói bắt đầu giai đoạn thứ hai là mấy con vô đó là coi như là mấy con phải duyên sanh phải cắt đứt hết, tức là cái đời sống của mình buông hết rồi thì mình vô đây thì mình được tiền túi mình xuống, mới đi xong vô mới có túi tiền túi.
Dạ thưa thầy, con thấy bởi vậy khi mà con tu tới đây rồi con cảm nhận được tại sao cô Diệu Vân mà nó đi tới cái tình trạng như vậy đó. Có những lúc mà con học thầy đó thì giải xả rồi thì khi nó xả được rồi mình vô ngồi thiền rất là an ổn, nó tới cái hỷ lạc. Lúc đó mình cảm nhận mình thấy là lúc đầu mình không có xả được, cái nó khó vô cùng, vô ngồi rất là khó chế. Đến khi xả rồi vô ngồi rất là an ổn thì cái tâm trạng hỷ lạc nó lại tới. Cái là lúc đó con nó thật chứ. Thành ra tại sao cô Diệu Vân lúc cũ như vậy rồi hỏi khắp nơi cũng nói là muốn tất cả mọi người vô cái được như vậy, giữ như vậy đó, thì nó lạc, nó lạc vào cái chỗ mà mình tưởng là như vậy là cái mục đích mình đã tới rồi, mình được cái điểm nào cái mình mừng vui với cái đó, mình đưa tới cái tâm hỷ lạc. Thành ra con lấy từ kinh nghiệm của người này người kia con nhắc mình, mà con thấy rõ ràng là nếu khi mà trong cuộc sống hàng ngày mình đã xả rồi làm chủ, ví dụ giờ con muốn nói cái chuyện đó là con xem là nói ra là nó có kết quả thế nào, nó cần thiết để nói không phải nói, còn không nói ra thì không cần thiết con nói. Thì mình đến khi mà mình ngồi thiền mình xả được nó nhắm mắt rồi mình ngồi nó an ổn là, ví dụ giờ con nói con ngồi chút xíu chừng 15 phút thôi, nhưng mà khi ngồi xong rồi xả ra thấy nó đi qua nửa tiếng rất là nhanh. Còn lúc trước là ngồi ức chế ghê luôn, trong đó mình cố gắng là nửa tiếng nhưng mà khi nó làm sao đó thì xả ra thấy có 15 phút à.
Đúng vậy rồi, bởi vì khi mà nó ngồi nó an trú được á thì cái thời gian nó không có. Mình thấy một tiếng là nửa tiếng nó nhanh quá. Còn khi mình ngồi để chế một phút mình thấy cũng lâu, thế nên nó chỉ là một cái nửa tiếng. Cho nên khi nó thường thường là mình ức chế là cái ái kiết sử, ví dụ như cô Diệu Vân á, cổ bị còn ái kiết sử mẹ cổ, ba cổ, do nó mà cổ ức chế cổ vào trong cái trạng thái bất động của cô. Cho nên vì vậy mà cái pháp tưởng nó phát hiện được cái danh của cổ, cũng muốn dạy người này. Cô bị lọt trong cái pháp tưởng, cái dục danh, cái dục tưởng, cho nên cô bị danh. Cho nên cô viết quá nhiều mà nói về cái vấn đề tu tập như thế này, cô viết quá nhiều. Nhưng mà sự thật ra nó là bị lọt trong cái danh tưởng rồi, cái tưởng danh. Cho nên nó sai. Mà cổ bị kẹt là mẹ cổ, là ba cổ, là ái kiết sử đó. Ít ra thì cổ phải rời bỏ tất cả cái ái kiết sử đó thì cổ mới vào cổ tu tứ niệm xứ. Còn lần này cổ tu tứ niệm xứ mà là cổ ôm ấp như cái ái kiết sử, cổ phải lo cho mẹ mình như thế này, lo cho ma mình như thế này. Thì cái này là cổ bị kiệt hạt rồi, cổ không có rời khỏi cái sân y, tức là cái duyên đời, cái nghiệp đời, cái trói buộc của cuộc sống ái kiết sử đó cổ không chưa có rời bỏ. Rồi giờ cha mẹ mình biết pháp tu thì cứ để ông bà tu cách nào bà tu,
muốn là phải tu theo cách của cổ
à, muốn lôi vậy đó là cái sự cần muốn mình làm thầy để mà dạy cha mẹ mình luôn, đó là bị
không thấy thầy. Con qua rồi con mới thấy biết là đúng là cái đó cái thai của mình là như thầy biết rồi, thầy thấy là cái đặc tướng người đó như vậy, cách như vậy. Ví dụ như thầy thấy cô Hạnh Thiện của trình bày với thầy cho thầy chỉ cách khác, còn như con cái đặc tướng con sao thầy chỉ, minh tâm là thân hình niệm họ thì thầy chỉ. Thành ra con thấy là mình không có thể kêu ai tu theo cách mình được hết, chỉ có thầy mới biết được cái đặc tướng người đó sao, thầy giải pháp làm sao thôi. Ví dụ hồi nào giờ con cứ ngồi vài mười mấy năm nay rồi, nhưng mà từ năm ngoái tới giờ thì xuống, thì con chỉ hỏi thầy là bây giờ thầy chỉ con là con phải tu cách nào, thầy chỉ cái xả. Thì mà không phải xả thì trên sách ai cũng nói xả được, nói được, nhưng mà thầy chỉ cái xã làm sao con mới nắm bắt được đến một cái duyên nó đã gần kề, nó đã biết tới đó rồi, thầy thấy là con tới đó con mới thấy được chữ xã đó là như thế nào, thầy chỉ là con nắm bắt được liền. Thành ra qua một năm chứ không phải giờ con đâu dạy con không hiểu con à, con phải xã tức là bây giờ đó con đừng có bực bội cái gì hết á, ví dụ giờ cái đó nó không phải, con cũng đừng con nghĩ là nhân quả này kia con xả đi, nhưng mà nó không phải, con không phải là thầy và nó không phải là con, nó chưa tới cái độ đó để nó nắm được chữ xả thế nào, nó không thể làm được.
Đúng rồi, đúng
đó, từ đó con mới biết rằng á, mình lo phần mình lo tu phần mình và cái hạnh của mình để con mình nó nhìn thấy những cái gì mà thực tế ở ngoài nó ấy chứ
đừng mình đã
có
làm được đó.
Dạ,
cái đó là
chứ mình đừng tất cắt nghĩa nó biết là chữ xả phải vậy, mặc dù mình muốn là phải như vậy đó thì nó thành như vậy. Giống như con ôn lại hồi con mười mấy tuổi cỡ đó thì mình cũng vậy thôi, cũng bất đồng cũng vậy thôi. Còn mình bao nhiêu nay mình từng trả với là mai mắn được gặp thầy chỉ, mà mà con mười mấy năm rồi đó, bây giờ mà chữ xã của thầy con mới bắt kịp. Mặc dù mới gặp thầy thì đã dạy xã rồi, nhưng mà cái xã đó là xã gọi là thôn, cái xã đó là hiểu làm không đúng. Nhưng mà khi ngồi thiền vô rồi, bây giờ từ từ rồi theo riết rồi mới nắm bắt được. Dạ con thưa thầy, con nói như vậy xin thầy hiểu là cái ý con hiểu muốn nói là vậy, thì thầy biết được dùng để thầy chỉ giùm con. Thì đến tới bây giờ đó thì con đã thấy mình tiến bộ được như vậy rồi, thì nó lạc vô cái hỷ lạc. Thì lúc mà con vô cái hỷ đó rồi, con mừng đến độ mà con kêu muốn kêu minh tâm con nói vậy đó. Thì thầy giải tiếp cho con phải xả như thế nào nữa.
À, coi như lúc bây giờ đó, lúc bây giờ mình như vậy đó, thì con bảo im lặng như thế. Ở đây là phải lo cứu mình chứ không được đi ngoài. Thì như vậy nó dừng lại, chứ không khéo là con bị.
Dạ đúng rồi đó thầy.
Nó dừng lại. Thì cứ vậy đó, cái lúc mà nào nó vậy đó thì con nhớ rồi. Khi mà ngài một tiền liên mà tu một mình thì khi nó bị hỷ lạc thì anh thấy hỷ lạc sung sướng quá. Thì Đức Phật thực hiện đến hướng dẫn liền im lặng như thế, không được nói ra, để cho mình tiếp tục ở trên cái sự an lạc đó, cái sự thiền định đó, cái nhiếp tâm đó thôi. Thì cứ như vậy tiến tới, chứ cũng đừng có lúc bây giờ nó đâu phải là rốt ráo đâu, mà muốn cho người này người kia cũng như mình đâu, họ chưa chắc họ nhận ra được.
Nghĩa là mình có thể muốn cho, con đi vô cái trạng thái đó rồi, con thấy nó lạ lắm thì mà nó làm cho con người ta phải nói là nếu mình tu mà không gần thiền chứ thức, không gần thầy để chỉ rồi, thì con nói lạc rõ ràng luôn. Thành ra con ấy, cái trạng thái nó xảy đến con nhiều lần mà nó làm cho con kinh khủng lắm thầy. Mà con đã nhắc tâm là phải xả hiểu xả lạc. Mà bây giờ thì con tới đây rồi, con nghe thầy nói cái hồi nào giờ con cũng nghe mình tâm giảng tới hình xứ, nghe thầy nói trên sách rồi con đọc, con không có hiểu tới hình xứ đâu thầy. Nhưng mà bữa nay đang ngồi đây, thầy nói là khi tu tới đây rồi bắt qua cái tứ hình xứ đó. Tới ngay giờ lúc này con cũng muốn hỏi thầy tứ hình xứ là như thế nào nữa.
Tứ hình xứ là tâm định trên thân, nghĩa là tự nó quan sát cái thân của nó. Con ngồi đây con yên lặng rồi, con thấy hỷ lạc rồi, thì hoàn toàn nó biết cái thân nó rõ ràng lắm.
Dạ,
thì đó gọi là quán,
là tứ niệm xứ.
Là tứ niệm xứ.
Con cũng đọc minh tâm cũng giảng mà rõ ràng hồi nào giờ con đọc mà con không có biết đó thầy. Bữa nay tự nhiên con nghe thầy nói với anh chị Từ Tâm thì sau cái trạng thái nó đến thì con không muốn tìm nó, nhưng mà con thấy là sau khi con hỷ lạc rồi đó thì con có nhắc tâm con là phải xả hiểu xả lạc. Thì con mới bắt đầu sao tự nhiên nó nhắc cái hướng là tâm định tương thân định tương tâm như thế. Con thấy rất rõ
rồi. Đó, bắt đầu bây giờ nó cứ nó tự nhiên nó nằm trên đó, nó kéo dài thời gian đó.
Dạ,
để cho đến khi cũng như nó chín rồi, tới chừng nó chín thì nó đủ cái từng túc nó trên đó, tức là trên thân quán thân mà nó kéo dài ra, bắt đầu nó kéo dài ra được 1 giờ rồi 2 giờ, lần lượt nó tăng dần đó. Thì mình cứ tu nó tự nó tăng.
Dạ con hiểu.
À, nó tăng dần lên chứ còn đừng ép nó, rồi nó tăng mình tăng tới đâu mình tăng tới đó.
Như con không thứ bằng tới mục đích là để tu theo cái pháp thầy dạy, nhưng mà có cái gì thì tụi con cũng là những Phật tử những người bình thường, thì muốn thầy cho tụi con giải tỏa đó cũng là một hình thức xả để tụi con tiếp tục.
Bởi vì trong cái vấn đề theo thầy thấy theo cái quy luật của nhân quả, tất cả mọi người thì nó thường thường nó theo quy luật nhân quả mà thầy. Hôm nay người ta xấu, ngày mai người ta tốt, cho nên chỉ có cái khéo léo của mình uống nắng và đào. Mà cái người nào đứng ở trên cái vị trí mà quá mình đang khổ nhiều thì mình phải tập trung cứu họ. Còn cái người nào ít thì mình nên dạy cách thức để cho họ tu tự xả. Còn người nào mà họ đang bị ở trong ác pháp chi phối quá nặng, vì ác pháp thì nó nằm ở trong cái tham sân si, chứ không có gì khác nữa. Cho nên mình biết rằng họ đang như vậy thì mình tìm cách để cho mình hướng dẫn họ đi vào cái phương pháp, để cho tự họ bị cái pháp đó lôi cuốn vào cái con đường thiện, để giúp cho họ vượt qua cái ác pháp đó. Cho nên hôm nay họ xấu thì ngày mai họ sẽ tốt, thầy nghĩ vậy. Cho nên thấy là bây giờ cứ cái hoàn cảnh đó, cái biết cái người họ đang ở trên cái sụp đổ của cái ác pháp đó rồi, tìm cách lôi cho họ lên cho khỏi. Đó là một cái người lãnh đạo, đó là một người mà dạy đạo đức rồi, thì người ta tìm cách người ta gỡ cho những người mà đang bị khổ đau đó, thì là hoàn cảnh nó khổ, và cái người đang bị khổ đau ở trên cái điều kiện đó. Cho nên vì vậy mà thì đưa ra cho khổ để ở trên từng cái những cái giáo án mà dạy về đạo đức, làm cho khổ phải thấm nhuần ở trên đó, để tự ngày ngày nó cứ thấm nhuần lần thì nó sẽ có cái thay đổi của cái nhân quả. Chứ còn không khéo mình nói suông thì không được đâu, mà tự để cho người ta tự thấm nhuần trên cái cái đường lối đó. Và do nên những cái bài pháp của thầy đều là giúp cho người ta thấm nhuần những cái gương hạnh đạo đức, đưa những cái mẫu chuyện gương hạnh đạo đức. Nếu con không có đọc những cái giáo án của thầy thì đưa ra cái mẫu chuyện đều làm cho người ta xúc động, đều làm gây cho người ta ấn tượng rất mạnh về cái đạo đức. Cái gì đạo đức chứ không phải là những cái mẫu chuyện nó thường đâu, gây ra cho người ta có những cái hình ảnh cụ thể rõ ràng, nó rất là đời thường nhưng mà nói lên được cái đạo đức của nó, và đồng thời mới đưa ra những câu hỏi trên đó để dạy cho người ta thấy cái đạo đức chỗ nào chỗ nào chỗ nào đó. Thì cũng là cái lời nói, nhưng mà lời nói hiếu sinh, cái đức hiếu sinh, lòng thương yêu, nhưng mà trao tặng cho người ta cái lời nói đó. Thì cái những cái này đều là mình phải học, còn giờ từ đó đến giờ cô đâu có học cái đạo đức gì. Cho nên có ở ngoài đời có nhiều người người ta biết khéo léo, người ta sử dụng cái ngôn ngữ không có chuyên ngành biết đó. Còn bây giờ người ta đã biết khéo léo, cho nên vì vậy mà cái người mà biết khéo léo người ta sử dụng một cái ngôn ngữ gọi là ái ngữ. Còn người không biết khéo léo nó không được. Bây giờ thì nó là bây giờ thầy cũng không còn gặp ai mà như vậy không có được, thì như vậy là làm cho người ta chịu ai còn không hiểu. Nhưng mà người khéo léo mặc dù là không gặp, nhưng mà cái lời nói nhiều lắm là khéo léo chỉ giúp cho cái ai ngữ cho cái người nữa. Nó là cái đường đạo đức. Vì vậy cho nên vì vậy mà tất cả những cái này thầy đang sang dài về đạo đức. Đức là thiếu sinh, cái lời nói có đạo đức hay là cái lời nói không đạo đức, không hiểu chưa? Cho nên thầy không bỏ một người nào hết, nhưng mà tội là những người mà đệ tử của thầy họ không có nghĩ, họ không có nghĩ. Nghĩa là người nào thầy cũng không bỏ, người thân cũng vậy, mà người không thân thì không bỏ người nào. Nhưng mà thầy biết người đó họ sẽ đang bị suy sụp về đạo đức, lôi họ lên thì chờ những người khác nó có đủ điều kiện mình sẽ lôi lên hết, không có bỏ người. Nói ví dụ như trong cái tu viện đó, giữa của Út với Nguyên Thanh, thầy biết chọn một người nào. Và bây giờ cả hai người đều là ở trong ác pháp thì phải chọn một lấy một người nào, thì bây giờ người nào phải chọn. Bây giờ cố và lớn tuổi rồi mà không chọn thì những cái nghiệp ác này nó sẽ là dập tan á, cho nên phải chọn lấy để mà lôi người này. Còn Nguyên Thanh dù sao có còn phải thì bây giờ không gặp thầy ngày mai cũng không gặp thầy. Và cái hoàn cảnh của thầy rất khó với Nguyên Thanh hiện giờ, bởi vì ai cũng nhìn thấy mà thầy là người muốn đào luyện Nguyên Thanh trở thành cái người tu chứng quả la hán bên giới nữ, nhưng mà người ta lại hiểu sai thầy, cho nên một lòng thầy phải dừng lại để mình lôi của Út lên, để rồi lần lượt phải lôi người này nếu còn hữu duyên. Con thấy thầy có sáng suốt trên mọi mặt, cái con khéo nó nhiều khi mình vô tình chút thì mọi người người ta với cái nhìn mà quá tầm thường của người ta sẽ dập nát Phật giáo, đó là cái đau. Ở những trong cái giai đoạn này mà nếu mà thầy không khéo thì cái tu viện mà thầy gọi là sóng gió nó sẽ dập nát, nó dập nát, nó không còn. Cho nên thầy cố thầy đứng ở trên đầu sóng mà thầy dựng lên các lớp học, thầy phải soạn thảo ngay cái giáo án liền tức khác, cái giáo án cái lớp đạo đức liền tức khác, nó mới làm sống động chứ còn nếu không nó sẽ bị chết. Thầy biết liền, các con đọc cái giáo án của thầy các con biết là thầy dừng lại cái lớp đạo đức liền tức khác, cái miếng cái lớp tu bình thường kia là nó bị dập, nó dập xuống. Nên từ đó mới lôi từ cái người mà ở trong cái nghiệp ác họ phải lôi cho họ lên thành cái nghiệp thiện, chứ còn không kém để dập họ chết hết. Các con thấy như bây giờ đối với hiện giờ thì cố là bị dập chết hết, nếu mà thầy không lôi lên thì bị dập chết hết, không phải dễ. Bởi vì cái hiện tượng ác pháp mà làm sao mà không bị dập, buộc lòng phải lôi lên bằng cái đường hướng cái đạo đức của Phật giáo, để vừa huấn luyện cho họ đứng lên trên cái vị trí của đạo đức, để cho họ thay đổi toàn bộ cái ác pháp, để làm cho họ trở thành người tốt. Cái trách nhiệm của thầy ghê gớm lắm, không có dễ. Cho nên tu viện hôm nay mà mấy con thấy từ 60-70 người đến tập trung đến học tập, rồi những cảm tưởng của họ ở trong lớp học nó còn có những cái sai, thì cái sai này phải cố gắng khắc phục. Nhưng mà có những cái ưu của nó thì mình cứ phát triển cái ưu nó lên và khắc phục những cái sai, để trở thành những người học viên và những người đứng, những người giảng viên đều là trở thành những người tốt. Đó là cái hướng đó. Nhưng mà thầy đi ra khỏi thì không còn ai dựa lưng thầy, mà thầy điều khiển bằng cách thầy chỉ đạo. Chẳng nhận phải làm như vậy là phải đúng như vậy, chứ không thể làm sai được như vậy, mà làm sai thì bỏ đi, thì ở đây sẽ không còn thầy nữa, thì phải chết thôi. Buộc làm, bởi vì thầy đứng ra ngoài thì thầy có lệnh, mà thầy đứng ở trong này thì người ta dựa lưng thầy bằng cách này những cách khác, cho nên nó không có lệnh. Ví dụ như bây giờ thầy đứng ở trong tu viện thì mọi người Phật tử họ đều đến, họ đều gặp thầy, chứ họ không có bao giờ gặp người khác. Còn bây giờ không có thầy thì mọi người đến đây phải gặp cô Út hoặc là bên Nam này một gì đây nào đó. bốn lần không thể gặp chứ làm sao. Nhưng mà vì những cái bài học, cái giáo án mà thầy viết nó quá tuyệt vời, cho nên họ không thể bỏ đi được. Nên thầy lôi họ bằng cách thức đó, đó là thế. Họ không thể bỏ. Sau khi đọc cái giáo án họ sẽ thấy quá tuyệt, đạo Phật quá hay, mới mẻ mà cụ thể rõ ràng. Đào luyện cái người tu để thấm nhuần thấm triệt được cái đạo đức, mà cái đạo đức rất thực tế cụ thể, làm cho họ không thể bỏ lớp được. Cho nên tới bây giờ vẫn còn lớp. Cái sự thật ra mà thầy đưa ra Úc đứng lớp, mà nếu mà dạy thường thường chúng chung là trong 3 ngày người ta đi hết. Niềm tin á, với mấy người này có với họ được không? Làm sao có được mà họ ngồi đó họ học, con hiểu không? Rồi cách thức mà để hướng dẫn những cái hành động, làm sao họ có kinh nghiệm, có nhìn được cái đặc tướng người ta dạy. Cho nên người ta tu chung chung vài bữa người ta phải bỏ đi thôi. Mà cho tới hôm nay cái lớp học chúng ta vẫn còn, mà sắp sửa Tết mà người ta vẫn còn bám theo người ta học, thì mới con biết những cái bài học của thầy nó thu hút họ đến mức nào, nó lôi cuốn họ đến mức nào, nó mới còn chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy ra khỏi mà thầy đứng trên đầu sóng, bởi vì sóng gió như vậy mà thầy nằm ở trong đó thì thầy bị sóng dập, cho nên thầy ra khỏi là thầy đứng trên đầu sóng rồi. Cũng như mình ra khỏi cơn bão, mình đứng ở ngoài chỗ dòng bão rồi, thì làm sao bão dập mình được, con hiểu không? Thì bão không dập thầy mới điều khiển để cho những cái cơn bão nó bị diệt. Nó như vậy là bây giờ tu viện kinh như chúng ta sẽ sừng sừng nó nên dựng lên thác lớp học khoảng rồi. Rồi bây giờ sau cái đợt Tết này rồi, tức là mình ăn Tết rồi, thì bắt đầu bây giờ mới tập trung những cái lớp học. Vậy mà quý Phật tử họ có lòng lắm, họ hỗ trợ thầy. Thật ra thì trong cái tín gió này họ cũng làm những cái điều có thể mà tạo cái thế mất uy tín rất lớn luôn. Một số quý thầy cũng biết không? Họ quý sư quý thầy họ đến các cái nhà Phật tử như cô Liên Châu rồi. Họ đến họ nói này nó kia đủ các cái gì, cái hiện tượng này họ đâu đủ được cơ, họ phải nói. Rồi họ nói rồi họ lại đi chỗ này chỗ kia, rồi họ lại xin tiền xin bà cô Liên Châu bằng cách này bằng khác, làm cho cô Liên Châu đánh giá trị những người tu sĩ trong tu viện như vậy. Đó là mất uy tín gì, nhưng mà vì cái phước báo của thầy rất lớn, cho nên vì vậy đó mà những cái cúng dường mà 20 cái khẩu phần ăn cho cái tu sĩ trong cái khóa 7 tháng đó, cô vẫn giữ giúp dùm thầy. Đó là cái tình. Chứ bây giờ về cái vấn đề mà nghe qua nghe lại thì mất niềm tin nhiều, nhưng mà thầy giữ được cái tu viện vẫn sống được là vì những cái giáo án thầy viết nó cuốn hút, nó làm cho người ta theo học, nó quá hay quá tuyệt, cho nên người ta cuốn hút trong đó, người ta không nợ không bỏ được cái lớp học. Chứ còn nó nếu bình thường thì họ bỏ mất hết, chứ họ đâu có còn ở đó mà học. Thì cho nên thầy nói vậy mới con xét, nó là cụ thể rất cụ thể, mà thầy biết thầy ra rồi thầy phải làm cái gì, chứ không thể để mà dạy chung chung thường thường được nè. À, bây giờ đưa ngay vào cái giáo án, soạn thì cái giáo án, con biết cái giáo án á, thì nó không phải là soạn thường thường, đưa ra như cái bộ sách giáo khoa con biết nó qua không? Do đó nó từ ở trên đó nó phải đặt những câu hỏi để rồi nó có những cái đáp án, tức là trả lời những câu hỏi là đáp án. Cho nên mình soạn hai phần, một phần đưa ra một cái bài, rồi từ trong cái bài đó nó đặt ra những câu hỏi, rồi từ những câu hỏi đó nó mới trả lời những câu hỏi, nó mới thành sách giáo khoa, con hiểu chưa? Mà bây giờ cái lớp thấp nó phải như thế nào, lớp cao thế nào, lớp cao hơn như thế nào, nó phải có trình độ của nó chứ, con phải soạn chung chung được đó. Cho nên thầy đưa ra liền cách thức, thì bước ra khỏi cổng chùa là thầy đã dự định trong đầu rồi, phải soạn thảo ngay liền để dựng lại chứ không khéo sóng gió nó sẽ dập nát cái tu viện hết không còn. Mà bây giờ tới cái ngày nay mà coi như là gần 3 tháng thầy ra khỏi tu viện 3 tháng, nhưng mà tu viện vẫn sừng sững, có những lớp học hẳn ngoài, có những người tu còn đó là con biết rồi. Cái vấn đề mà làm việc của thầy ghê gớm lắm chứ lơ mơ mà nó dập nát hết. Khi như vậy thầy biết là khi như vậy nó chao động hết, tu sĩ ở trong tu viện cho chao động, mà chao động thì họ sẽ mất niềm tin. Họ mất niềm tin thì họ sẽ tứ tán, và đồng thời họ sẽ nói chúng nói cho họ, nó sẽ làm ảnh hưởng không tốt của tu viện, nó sẽ gây mất cái niềm tin cho tất cả mọi người, thì cái duyên Phật pháp diệt mất gì, nó không còn đó. Cho nên vì vậy mà ngay đó thì dựng lên, mà dựng lên bằng cách nào để giữ vững được niềm tin của họ, đó là cái chuyện tạo cái đòi hỏi phải biết được kịp thời kịp lúc, chứ còn cái lơ mơ thì phải chết. Thầy định là phải đúng 7 tháng, nhưng mà nó nhanh quá, mới có 5 tháng thì phải biết là sóng gió nó sẽ đến, nhưng mà phải biết trong 7 tháng thì đưa cái lớp 7 tháng cố gắng để duy trì nó đúng 7 tháng để nó xảy ra là thầy chuẩn bị nó sẵn rồi. Nhưng mà mới 5 tháng nó đã nổ trước rồi, thầy buộc lòng nó còn 2 tháng nữa mới mãn phát. Cho nên thầy ra trước, sau đó thì thầy 2 tháng nữa nó thầy mới làm cái bản tổng kết của lớp 7 tháng đó để dựng lại cái lớp mới. Thì trong thời gian mà thầy ra thì nó chuẩn bị tất cả những cái mặt này, thầy làm việc đây bây giờ thầy đây là cái cảm tưởng của cái lớp học của Ngọc Bình. Khi nó đến đây nó là một sinh viên học ở trong trường sư phạm, nghĩa là ra trường để đi làm cô giáo đó. Thì trong cái nhóm tụi nó thì có nhiều đứa chứ không phải một đứa đến tu học, nhưng mà nhiều đứa thì nó cái hoàn cảnh của tu viện nó rút. Còn nhỏ này nó đến xin thầy xuất gia, cho nên thầy cho nó cạo tóc. Thì cạo tóc bị cổ của sạc đình, nghĩa là con không sao mà cổ la lớn lấy, nhưng mà thầy bảo rằng bây giờ con cứ cạo vì ý nguyện của con. Thì nó cạo tóc gần như hết, thì thầy dặn Hương Từ hãy cố gắng giúp đỡ nó tội nghiệp, nhưng nó còn tuổi trẻ. Thì Hạnh Từ cô Hạnh Từ thì cổ gần cho an ủi nó, giúp đỡ. Thì cho đến cuối cùng thì cái lớp này dựng lại, cái lớp này dạy lại cái gì mà thầy mới viết bức thư thì gửi mình, nếu không hay ra học đó. Thì trong đó là có mình Dương Thanh không ra thôi, tất cả mọi người. Nhưng mà sau khi ra học rồi mới thấy được cái vấn đề của cái lớp học, thì từ cái bài học, cho nên những cái bài cảm tưởng của nó viết ra. Thì qua cái vấn đề cái ưu cái khuyết nó có, ví dụ như việc của Úc á, cái ưu nó có mà cái khuyết nó có, tôi lo tất cả mọi cái sự việc ở trong tu viện, từ ăn từ uống cho đến hiện bây giờ mà thầy đưa ra cho đứng lớp á để mà dạy cũng phải cố gắng hết mình. Nếu mà cái sức khỏe bình thường một con người cũng không thể làm được, cho nên vì vậy mà trong cái lúc cảm nghĩ của nó viết ra hồi đó thì mới vô thì đụng của Úc liền. Cho nên vì vậy nó có cái ác cảm liền, cho nên vì vậy mà thầy chỉ làm sao giữ cô bé này lại đây thôi, chứ còn không cách nào. Và vì vậy mà thầy ra khỏi tu viện nữa là một cái thế giới, cho nên thầy mới nhắc cho Hạnh Từ cố gắng giúp đỡ an ủi nó để con giữ vững để con tu đạt. Thì sau khi trong cái lớp học này thì các con nghe nó sẽ nói lên cái cảm nghĩ của nó, đầu tiên của cảm nghĩ của nó sẽ nói hồi đầu nó vô nó thấy hoàn toàn là như sụp đổ gặp của Út mà không có dễ, nhưng mà sau này rồi lần lượt rồi thì bắt đầu từ dự học hơn một tháng nay thì nó mới thấy được từ cái lớp học, từ cái sự thay đổi của Út, cách thức mà đối xử nó có thay đổi nhiều. Cho nên thầy mặc dù là thầy dặn ở ngoài nhưng mà thầy theo dõi từng chút để sự thay đổi của Út như thế nào, thầy dõi rất sát. Bây giờ nó nói thầy ơi, qua thời gian vào lớp học ngũ giới con học hỏi được rất nhiều điều hay, đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Lớp học này rất bổ ích, thiết thực, cụ thể và rất gần gũi với đời sống của con người. Con thấy vui lắm, ham thích vô cùng. Con đâu ngờ lại có một nơi tuyệt vời như thế này, đúng là thiên đàng khỏi thế gian. Nghĩ lại con thấy mình phước báo rất lớn mới được tham gia vào lớp học này, phước đức đầy đủ mới được sống trong tu viện, được sống trong từ trường của thầy. Qua lớp học này con mới hiểu thêm phần về con người của cô Út. Thầy biết không, cô Út tuyệt lắm, không khác nào là người mẹ thứ hai. Út lo lắng chăm sóc rất chu đáo, không thiếu thứ gì, không chỉ riêng con mà mọi người trong tu viện ai cũng thế. Thầy ơi, sao con nhìn Út con thấy thương và xót xa lắm. Với một chiếc thân nhỏ nhắn nhưng năng lực làm việc phi thường, suốt ngày Út quần vật với công việc, nào là lo nấu cơm cho đại chúng ăn, nào phải tiếp khách thay thầy, rồi đi chợ may y áo cho tu sĩ chúng con, còn phải lên lớp dạy thay thầy, nghĩa là sau khi mà thầy ra khỏi rồi tổ chức cái lễ xuất gia của Út đứng lên thay thầy, để hình thầy lên để xuất gia một số mấy cô tạo tóc xuống đó. Thì lúc bây giờ nó phải lo may y áo như thế nào cho mọi cô đó, là cách thức của Út làm của nó. Cho nên nó thấy nó nói là cũng cái điều này. Có hôm lên lớp dạy Út ngủ gục ở trên lớp bị mệt nhọc con thấy thương lắm, không ngủ sao được, biết bao nhiêu công việc đè lên đôi vai bé nhỏ, còn đầu tóc thì bù xù, ống quần ống cao ống thấp, đặc biệt là đôi chân không hề mắng dép. Thế mà không nghe Út than vãn một điều gì, thật tuyệt vời. Thầy còn tuyệt vời hơn, vì lòng từ bi yêu thương chúng sanh mà thầy phải ngày đêm miệt mài biên giáo án, soạn ra từng bài từng câu hỏi rất cụ thể rõ ràng. Còn biết bao nhiêu công việc thầy phải làm, vừa viết kinh sách vừa trả lời từng câu hỏi cho Phật tử, hồi âm từng bức tâm thư cho đệ tử, hồng mang lại lợi ích cho mọi người thôi. Vì cha lành của nhân loại chỉ có thầy mới làm được, không có người thứ hai. Nhìn hình ảnh thầy con thấy thật đau lòng, da bọc xương, thế mà thầy vẫn một lòng một dạ quyết tâm dìu dắt chúng sanh đến bờ giải thoát. Ôi tình thương của thầy sao mà vô biên vô tận thế, Vậy mà có những đệ tử lại dâm ân bạc nghĩa, ăn cháo đá bát như gà quẹt mỏ, thật không có lòng, không có lương tâm tự mình cắt đầu mình, thật tội nghiệp. Nhân gian có câu: con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con thấy tình thương của thầy lớn hơn rất nhiều, không có gì trên thế gian này sánh được. Một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, được thầy dạy công dung, được thầy dạy công vun đắp, thật tuyệt vời màu nhiệm biết bao. Con mong sao cấp lãnh đạo nhà nước sớm đưa nền giáo, nền đạo đức này vào giảng dạy cho từng cấp học, để họ biết được đâu là thiện, đâu là ác. Bởi đạo đức con người trong xã hội hiện đang xuống cấp trầm trọng, không còn nhân tính. Đời sống con người chỉ toàn thấy đau khổ, không thấy niềm vui mặt người, nhưng lương tâm không phải là người. Thầy biết không, học sinh bây giờ sợ lắm. Cấp 1 còn dễ dạy, dễ biểu. Đến cấp 2, cấp 3 thì rất khó dạy. Nó sẵn sàng đè đặt thầy khi thầy không làm vừa ý nó, la mắng nó. Khi nó phạm lỗi thật đáng thương. Các con thấy cái hình thức nó, đạo đức nó suy đồi. Nó ở từ cấp học của nó như vậy. Cấp 1 thì nó còn có lễ độ, nhưng mà cấp 2, cấp 3 bây giờ hết lễ độ. Như vừa đầu thầy soạn thảo cái cách thức mà vô lớp học đó, thầy giảng viên đối xử với thầy và giảng cách xưng hô, cách học tập như thế nào đúng, như thế nào sai. Đó là cách thức mà ở trong những cái lớp học. Bởi vì thầy luôn luôn có, các con biết, thầy chỉnh đốn từng cái đức hạnh khi đến lớp đó, thì phải như thế nào. Nó không phải giống như trẻ con, nhưng mà bởi vì cái lớp học của mình người già có, người trẻ có, người lớn có, đủ rồi, đủ cái thành phần. Rồi cái người có trình độ học thức rất cao có, mà người không có trình độ học thức thấp có, nó đủ loại. Cho nên khi vào lớp đó, nó phải có một cái nghi lễ của nó như thế nào đúng. Khi mà giảng viên đến lớp đó, thì phải chào hỏi như thế nào, và giảng viên chào hỏi học với tu sinh như thế nào, cách thức như thế nào, cho nó ra cái vẻ của một cái lớp học, chứ không có lộn xộn. Mà cho nên cái sự sắp xếp ở trong cái lớp học, đây là cái lớp học chứ không phải là cái lớp nghe đạo, cái lớp thuyết giảng đạo xuông, mà cái lớp tổ chức. Cho nên trong cái vấn đề tổ chức nó phải có mọi mặt, và cái sự góp ý của quý sư, quý thầy, quý cô góp ý nhiều về cái vấn đề của lớp học nhiều. Cho nên vì vậy mà cũng hoàn thành được cái lớp học hôm nay mà nó có mới đầu thì nó lộn xộn, nó đủ thứ hết. Bây giờ nó mới ra lần lượt, nó đi vào cái những cái nền nếp như không, nó mới hoàn thành được cái lớp học. Nhưng mà chưa hoàn thành đâu, bởi vì cái bản ngã của con người nó nhiều lắm. Khi mà thầy Chân Thành hoặc cái Út đứng ra dạy thì hầu hết người ta thấy, người ta chưa có chấp nhận những người đó là giảng viên của người ta được. Cho nên người ta không có muốn kêu thầy, người ta không muốn xưng hô bằng cách thật sự. Nhưng mà lần lượt hôm nay thì nó lại lần lượt nó thay đổi toàn bộ. Mọi người đều người ta, khi một giảng viên như bây giờ, hồi đầu cô Út đến đó, người ta không có kính trọng đâu, bởi vì người ta xem cô Út không ai gì đâu. Thầy Chân Thành đến người ta cũng không xem ai gì đâu. Nhưng bây giờ thì khác, mình phải thay đổi. Bởi vì thầy theo dõi từng chút từng cái thay đổi. Bởi vì khi mình có đối xử như thế nào, mình trợ giúp nhau như thế nào, cùng huynh đệ học cùng thầy, nãy giờ một người đứng lên dạy, mình cũng là đã học trò của ông đó thì ai chịu. Các con thấy điều này đều rất khó cho mọi người lắm, phải vậy. Vậy mà thầy từng bức thơ thầy đưa ra thầy hướng dẫn cách thức của họ, những cái sai của họ, những cái ngã mạn của họ như thế nào, thì dập xuống hết để cho họ trở thành những người. Mình đừng có nghĩ là ông đó là thầy, nghĩa là tất cả mọi người đều là thầy của mình. Mỗi khi mà những cái điều tốt của họ mình học được của họ là thầy, những cái điều xấu của họ để cho mình xả được cái tâm của mình đều là thầy của mình. Tại sao mình lại chấp như vậy? Cho nên mình gọi người ta thầy không được. Thậm chí như bên lớp Nam con biết họ gọi thầy Chân Thành, họ dùng hai chữ hiền giả Chân Thành, chứ họ không kêu thầy dập ngay liền. Họ khôn lắm, họ lấy những cái lời dạy của thầy ở trong sách của thầy nói, trong cái tập 5 đường về sứ phật, thầy có nói về thầy Chân Thành. Ai hỏi thầy thì thầy có nói, khi mà một cái người mà tu chứng thì người ta gọi là trưởng lão, một cái người giới luật mà nghiêm chỉnh thì gọi là hiền giả. Cho nên vì vậy đó họ mới nói thầy, trong cái buổi tuyên bố họ mới nói thầy, nói cái người mà tu được như thầy Chân Thành là phải gọi hiền giả. Nhưng mà không ngờ cái buổi tuyên bố thầy nói như thế này: thầy Chân Thành tu ở trong cái định thì thầy nhiếp tâm an trú, thầy đẩy lui được bệnh, thầy làm chủ được bệnh. Nhưng giới luật của thầy đúng, nó khá hơn tất cả ở trong chúng, nhưng nó còn vi phạm những lỗi nhỏ nhặt. Cho nên bây giờ quý thầy dùng chữ hiền giả mà quý thầy đem ra đáng cho thầy chân thành là không đúng. Thầy chân thành chỉ là huynh đệ của quý thầy, quý thầy phải hỗ trợ giúp cho thầy chân thành đứng lớp vững vàng chứ. Quý thầy làm như vậy là coi như là mình chống đối nhau ở trên cái lớp học này, người kêu thầy, người kêu hiền giả, như vậy là nó không phù hợp. À, cho nên thầy nhặt mấy cái này xuống hết. Mà họ như thế này nữa không, một khi mà cũng khi mà đứng lên các con thấy cái lớp học mấy con không có tham dự, mấy con chưa biết, nó hấp rối lắm chứ không phải dễ đâu. Thầy đưa mấy người này đứng lên này, thầy biết nó sẽ gặp trường hợp đó, thầy phải chuẩn bị hết. Mà khi mà đứng lên để trả lời thì bây giờ thí dụ đưa ra câu hỏi, ai trả lời được câu hỏi thì đưa tay lên, như học trò mà cái lớp học chúng ta, thì tất cả cư sĩ và tu sĩ trong đó ai muốn trả lời câu hỏi đó thì họ đưa tay lên. Thì cái vị thầy, cái vị giảng viên đó, người ta sẽ chỉ định bây giờ thầy gì hay hoặc cư sĩ lên trả lời, thì lúc bây giờ mình đứng lên trả lời gì. Thì lúc bây giờ trong cái lớp học á, có người họ ngã mạng á, họ ngồi trả lời, họ không đứng lên, con biết không? Thầy nói như thế này, cho nên thầy phải biết mà, trong cái cuộc họp ở quốc hội hoặc là trong cuộc họp của nhà nước, khi mà người ta góp ý kiến, người ta đưa lên đều là đứng người ta trả lời, chứ bao giờ ai ngồi và trả lời bao giờ đâu. Cái lễ độ người ta nè, khi mình ở trong lớp học nó đâu phải là cái lớp nghe giảng kinh đâu, mà là cái lớp học. Cho nên khi mà cái lớp học á, thì khi đứng lên trả lời chứ không được ngồi. Vậy mà họ trả lời còn ngồi dịch hình vậy, họ trả lời thì còn biết, thì dọc mấy cái này xuống đó. Cái ngã con ổn ghê lắm, mà thầy ổn định cho được cái lớp cho họ dạy mình không có dễ. Dù thầy ở đây chứ mà thầy ổn định không? Thầy mà đứng trong lớp á, thầy dạy thì chắc chắn không có điều này, nhưng mà vì mấy người này thì nó phải có những cái chuyện xảy ra. Cho nên gặp những cái trường hợp đó mà nếu mà thầy ở xa thì chắc không làm, nên thầy ở gần để mà chỉnh ổn định cho được cái lớp học, để đi vào một cái nền nếp đạo đức thẳng ngòi. Cái lớp của mình là cái lớp đạo đức, mà học sinh nó không có đạo đức như thế này, cái lớp học như thế này nó ra sao đấy, cho nên đó là những cái khó khăn của thầy lắm. Vậy đó, họ là người tu, ai cũng nói tu xả tâm hết, nhưng mà rốt cuộc mình thấy cái ngã họ như thế nào đó, còn đấy cho nên vì vậy mà nếu mà không có những bức thư của thầy mình nhặt họ không có làm sao được. Mà họ đâu có phải cái người của họ, đâu có phải là cái người mà ngu si đâu. Họ lý luận sắc bén lắm chứ, họ muốn làm cái gì họ có lý chứ, đâu phải dễ đâu. Họ thôi ra kinh sách Phật như thế này, kinh khác, họ chứng minh đó là như vậy. Họ đem những cái bài kinh Đức Phật, khi mà tiếp xúc với Bà La Môn, sau khi tiếp xúc Bà La Môn rồi thì Bà La Môn đảnh lễ Phật rồi mới ngồi xuống mới hỏi Phật, mới nói chuyện. Tại sao thầy lại bắt người ta đứng? Cho nên không biết không, người ta đem kinh ra người ta nói với thầy chứ đâu phải người ta nói chuyện thường đâu. Bởi vì khi mà thầy bảo như vậy, cái bắt đầu họ viết cái bức thơ họ gửi thầy, ở trong kinh Phật vậy, họ đem kinh ra nó. Thầy mới nói cái lớp này là lớp dạy giới luật chứ không phải lớp kinh. Và bây giờ một Bà La Môn mà đến thưa hỏi Phật, Phật là chủ nhà mà Bà La Môn là khách, cho nên chủ phải đối với khách là khách phải ngồi nói chuyện chứ sao lại khách đứng mà chủ ngồi. Thì đây là bài kinh của Phật là chủ khách chứ đâu phải là cái lớp học. Quý thầy sai, quý thầy đọc kinh mà không hiểu đâu, thấy không? Chứ người ta đọc kinh người ta tưởng đây là cái lớp học của mình, không, đây là cái lớp học khác, cho nên nó là chủ khác. Còn trong cái lớp học có những cái bài kinh trong đó, nghĩa là chúng tỳ kheo dây quanh Đức Phật ngồi giữa, tức là cái lớp học là gì. Nhưng mà vì lớp học kinh, đây là cái bài kinh chứ đâu phải bài giới. Còn đây là bài giới, tại sao quý thầy không đem kinh giới ra đó? Còn đây là bài dạy đạo đức mà, phải dạy giới luật đức hạnh mà, thì phải đem cái bài kinh giới ra chứ, phải đúng ba yết ma chứ. Quý thầy phải đứng dậy đàng hoàng lễ mà, tại vì giới là đức hạnh. Thành ra thầy dập hết những cái tư tưởng mà đọc kinh sách mà không hiểu, họ làm sao họ thấy hơn thầy được. Họ tưởng như vậy là đem ra, vậy là thầy họ vững vàng rồi, bắt đầu bây giờ họ ngồi đã là thấy chưa. Các con biết là thầy biết trước tất cả những sự việc này xảy ra thì chuẩn bị nó thế nào, họ cũng sẽ đưa ra điều này. họ đâu phải là cái người mà họ là học trò nhỏ đâu, học trò lớn không, mà cho nên họ hoàn toàn họ nắm kinh sách họ phải đọc. Nhưng mà thầy biết toàn bộ các lớp Việt Nam dưới được là họ vui gì hết, họ cứ đọc kinh cho họ làm sao họ biết. Mà kinh giới ai đưa ra cho họ đọc, làm sao trong các chùa họ đưa kinh giới cho họ đọc? Ba cái kinh giới mà viết chung chung thường thường họ làm sao họ hiểu. Còn thầy là người đứng ra nắm vững các pháp Yết Ma, tức là thầy phải thông suốt giới. Mà thầy viết giới đức, giới hạnh là thầy phải là người thông suốt giới chứ, nếu không thông suốt giới làm sao thầy biết đâu. Thầy viết hỏi thử họ quý và thường quý thầy làm sao viết được giới đức giới hạnh, họ chỉ nói giới cấm thôi chứ họ làm sao biết. Cho nên quý thầy làm, cho nên vì vậy mà thầy đưa ra những cái bài, thầy thấy cái sự học của quý thầy, của quý sư, của quý thầy là còn kém lắm, cho nên cần phải học tu nhiều hơn. Cho nên trong cái số các sĩ ngồi đâu quanh thường mà vô đây họp toàn là những anh học các sĩ dưới lực công đó. Nhưng mà thầy đưa ra các pháp đến đây, mấy ông hỏi thầy như thế này, viết cũng cơ hỏi như vậy, thầy không lập cái giới đàn, thầy không lập cái giới đàn thì người ta làm sao người ta ở trong cái giới đàn này? Thầy nó kêu tu viện cho như là có giới đàn của nó, giới đàn của nó là cái chu di đông tây của nó là cái chu di của tu viện, tại sao không giới đàn? Mấy người giàu trong cái giới đàn mà tại sao mấy người không biết? Rồi cái đại giới đàn như thế nào? Đại giới đàn là cái chu di của tu viện, mà cái tiểu giới đàn là chỗ nào? Tiểu giới đàn là cái thất của mấy người đó nhận. Mấy người vô trong thất, mấy người còn đi nói chuyện là mấy người phá cái tiểu giới đàn của mấy người rồi. Vậy mà mấy người vô đây, mấy người nói giới luật ra thì giặt mấy sư. Cho nên mấy sư thấy mình là số không đối với thầy rồi. Cho nên mấy thuyết phục mới đến lớp mới ngồi mới học được, chứ đâu phải dễ đâu, mấy đâu có chuyện. Họ đâu có chịu vô học. Thầy chân thành đơn giản chịu. Bên mấy cô là họ sợ, ủa chứ còn cỡ họ sợ tôi đâu có vô học. Nhưng mà bên bên nữ thì nó đỡ hơn, người ta âm thầm, người ta chống ở trong lòng thôi, người ta không chấp nhận trong lòng, nhưng mà sự thật ở ngoài người ta phải làm. Còn bên nam nó đâu phải dễ không, nó chống là nó chống, nó không có đến, nó không đến cho nên đâu phải dễ đâu. Nam mà nó khác, nhưng mà nhờ thầy mà thuyết phục họ được để họ đến lớp mà học là nhờ thầy thì tạo thành, và đồng thời khi học rồi họ mới thấy được cái chỗ khiếm khuyết và cái chỗ của họ thấy thường. Họ bắt đầu họ ngủ giới chuyện đó, ai cũng biết thường quá cần gì cái vô học, ai là không nghĩ nhận giới ở họ đó. Nhưng mà sau khi đi học, sau khi vô dự những cái lớp học mà ngủ giới rồi, cái giới đầu tiên giới công thức thanh, họ mới thấy tuyệt vời, thì lạ rồi, chưa từng có bao giờ có. Chính sư Giác Thường viết một cái bức tâm thư nói gì cảm nghĩ này: từ lâu đến giờ con đã từng ở trong các chùa các tỉnh, con chưa từng học giới luật cái kiểu này, con thấy sao nó tuyệt vời quá. Nếu mà đạo Phật như thế này thì tụi con đâu có tiến tới bây giờ, đâu có khổ sở tới bây giờ. Thì mấy con như con có đọc cho cái giáo án rồi, con thấy giới luật của Phật như vậy đó mà từ lâu tới giờ người ta có triển khai được đâu. Cho nên cái cô này, cái Ngọc Bình này, nó mới đầu nó không vô học, không vô học. Sau khi thầy viết đó, thầy gọi ngoại, nghĩa là có một số ni, có một số mà tu sĩ họ có vô học nó cũng có một số người mà ở ngoài Bắc họ vô học đó, còn một số mà ở trong này đã hồi đó đã theo đài họ vô học đó. Thì viết bức thơ bảo ra học thì họ mới chịu ra, chừng mình ra nếm được mùi vị mới thấy nó. Rồi thầy cố gắng thì nhiếp phục của Úc phải theo cái đường lối đức hạnh, phải giữ gìn đúng ở trong cái giới luật đó. Con thấy đứng ở trên cái lớp đó mà dạy đức hạnh vậy mà mình sơ sót thì làm sao cho được. Cho nên tự nó tự cái bài học của thầy nó huấn luyện giáo viên ở trong đó, mà nó huấn luyện học viên nó cứ đâu phải làm sai là chết được đó, chứ không phải
gì. Con lớp học mà cậu nào mà nói chuyện nhiều quá quậy phá quá, thầy giáo bắt lên làm tổ trưởng, trưởng lớp
vậy. Đó thì thầy Chân Thành bắt sư Chân Niệm lên làm trưởng lớp đó, bắt ổng niệm Phật rồi, bắt ổng làm lễ niệm Phật rồi. Rồi bây giờ mấy con về con.
Dạ, con cũng có thầy.
Cố gắng đó con.